Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 21 nói về cao điểm sứ vụ của Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng trước hết là ca khúc Trông mong Chúa của Bích Hạnh qua tiếng hát Hà Gim.
Con gần gần bên Chúa suốt đời, Chúa ơi cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa để nhìn xem. Ngày hôm qua đã qua rồi, vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trông mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trông mong duy chỉ một mình Ngài thôi. Cho con gần gần bên Chúa suốt đời, Chúa ơi cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa để nhìn xem. Vinh quang Chúa suốt đời. chỉ ngày hôm qua đã qua rồi, vì một ngày trong hành lang Chúa hơn một ngàn ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong duy chỉ một mình Ngài thôi. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ, con chỉ trong mong duy chỉ một mình Ngài thôi.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong ca khúc Trông Mong Chúa của Bích Hạnh. Và bây giờ là bài 21 trong loạt bài Theo Bước Chân Người, nói về cao điểm sứ vụ công khai của Chúa Giê-xu. Vào cao điểm sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã đưa ra lời kêu gọi tha thiết nhất, kèm theo một lời hứa thực tiễn nhất cho những người có lòng khát khao được cứu rỗi, được thoát khỏi gánh nặng tội lỗi kinh khủng đang đè nặng linh hồn. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 đến câu 30. Chúng ta cần lưu ý đến bối cảnh Chúa thốt ra những lời trên. Trước phân đoạn Phúc Âm này là một phần ghi lại những lời của trách rất nghiêm khắc của Chúa đối với dân các thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum. Chính Chúa đã đến các thành đó giảng dạy và làm nhiều phép lạ, chứng tỏ Ngài là Chúa cứu thế. Nhưng hầu hết đã bỏ ngoài tai lời Chúa dạy, tiếp tục sống trong tội lỗi, gian ác và vô tín. Matthew ký thuật như sau. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài của trách rằng, khốn nạn cho mày thành Chorazin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc bao gai, đội cho, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, là thành sẽ được cao lên tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta giao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 20 đến câu 24. Nếu dừng lại tại phân đoạn Kinh Thánh này, chắc nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy nản lòng. Chúa đến với con người, nhưng con người đã từ chối Ngài, quay lưng lại với Ngài. Đáng lẽ người nản lòng phải là Chúa, vì Ngài đã làm tất cả những điều cần làm để con người đến với Ngài, nhưng nhiều người đã bịt tai nhắm mắt đối với tiếng gọi của Chúa. Nhưng không vì thế mà Chúa ngừng kêu gọi. Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi, vì Chúa biết vẫn còn nhiều người nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, và Ngài hứa sẽ cho họ được an nghỉ. Điều đầu tiên họ cần làm là đến cùng Chúa. Khi đi thăm một người bạn, chúng ta phải tạm gác bỏ công việc, gác bỏ những bận rộn, gác bỏ luôn cả những thú vui, phải ra khỏi ngôi nhà đang ở để có thể đến với bạn. Đến với Chúa, có nhiều điều chúng ta phải từ bỏ nếp sống cũ, nếp sống không cần để ý gì đến giới răn của Chúa, phải từ bỏ không những là nếp sống theo ý mình, mà còn từ bỏ cả cách suy nghĩ tính toán theo đường lối thế gian. Chính vì thế mà nhiều người dù mệt mỏi và nặng nề đau khổ vẫn không thể đến được với Chúa để có thể kinh nghiệm được sự an nghỉ Chúa ban. Chúng ta không nên hiểu lầm sự an nghỉ ở đây là nghỉ ngơi, là không hoạt động theo nghĩa nghỉ ngơi của thân xác. Nhưng sự an nghỉ Chúa nói trên hết là sự bình an thỏa nguyện của một tâm hồn đã được Chúa thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Giống như một tử tội chờ ngày ra pháp trường, nhưng bỗng nhận được lệnh ân xá. Gánh nặng kinh khủng nhất đè nặng trên người tử tội bỗng dưng được cất bỏ. Tâm linh người đến với Chúa Giê-xu cũng kinh nghiệm ơn đại xá như thế. Tội lỗi làm cho con người bất an, con người sẽ không bao giờ bình an hạnh phúc nếu sống trong tội. Khi Chúa giải quyết nan đề tội lỗi là Chúa ban cho con người sự yên nghỉ thực sự của tâm hồn. Sau khi đưa ra lời mời gọi những người mệt nhọc và nặng gánh ưu tư đến với Chúa để được an nghỉ, Chúa Giê-xu đã giải thích thêm như sau: Ta có lòng khiêm tốn dịu dàng, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa kêu gọi người đến với Chúa phải mang ách của Chúa và học theo Ngài, thì linh hồn mới được an nghỉ. Đây là điều cần phải giải thích. Như trên chúng ta đã nói, Chúa hứa ban sự an nghỉ cho linh hồn, sự bình an của tâm linh được sạch tội. Nhưng mang ách của Chúa có nghĩa gì? Có người than phiền rằng Chúa bảo ban sự an nghỉ mà Ngài lại bắt chúng ta mang ách của Ngài. Mang ách làm sao có thể được an nghỉ? Ở Palestine ngày xưa, cũng như ở Việt Nam ngày nay, ở các vùng quê, chúng ta vẫn còn thấy hình ảnh chiếc xe do cặp bò kéo đi. Ở những ruộng vùng cao, người ta thường cày bằng bò. Chiếc xe và cặp bò là cả một gia tài đối với nông gia. Đầu mùa thì dùng bò cày ruộng chở phân, đến mùa gặt thì dùng xe bò chở lúa, chở rơm. Ngoài ra, còn có thể đánh xe bò vào rừng chở củi. Lúc làm nhà thì chở gạch, chở cát, không chở cho nhà cũng có thể đánh xe chở mướn. Vì thế hình ảnh cặp bò với cái xe hay cái cày là hình ảnh rất quen thuộc. Khi Chúa bảo, hãy mang ách của ta và học theo ta, Ngài dùng hình ảnh cặp bò và cái ách trên vai. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng thấy ngay đối với cái ách đôi. Thì cần phải có một cặp bò. Ách đôi là để bắt vào hai con bò. Điều này rõ hơn khi chúng ta nghe Phao-lô truyền dặn trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 14 rằng: Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Khi nói như thế, sứ đồ Phao-lô cũng ám chỉ cái ách đôi này. Như vậy Chúa muốn nói đến điều gì khi bảo hãy mang ách của Chúa? Hiển nhiên chúng ta có thể hiểu là Chúa bảo chúng ta hãy cùng mang ách với Ngài. Ngài ở một bên ách và chúng ta ở bên kia. Mang ách với Chúa có nghĩa là đi chung với Chúa, đi song song với Chúa trên cùng một con đường. Có một bài thánh ca diễn tả tín nhân theo Chúa với những lời như sau: Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi suốt đường. Đi từng bước cứ bước đi, theo Giê-xu tôi băng xương, đêm ngày bước cứ bước đi, theo gót Giê-xu chọn đường. Bài hát này nói rằng chúng ta bước đi theo Chúa, còn hình ảnh mang ách cho chúng ta thấy mình được đi song song với Chúa. Chúa đã từng nói, Ngài coi các môn đệ như bạn. Đi song song với Chúa, chúng ta tưởng chừng như mình được tự do hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi chúng ta mang ách với Chúa như thế, Ngài sẽ gánh hết phần nặng nhọc cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần ghé vai vào, chỉ cần chung bước với Chúa. Chúa không bao giờ để chúng ta phải còng lưng dưới cái ách quá sức, mà Ngài sẽ gánh vác hết cho chúng ta. Chúa đã hứa, ách của Ngài dễ chịu, gánh của Ngài nhẹ nhàng. Mang ách chung với Chúa như thế là cách duy nhất giúp chúng ta lúc nào cũng được chung bước với Ngài mà không thể tẻ tách lạc đường. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu nghĩa ách là hệ thống luật pháp cành càng của Do Thái giáo. Trong giáo hội nghị đầu tiên tại Jerusalem, kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 15, bàn về vấn đề người ngoại bang tin Chúa có phải chịu cắt bì như người Do Thái và phải giữ các lề luật Do Thái không, thì hội nghị đã đồng ý quyết định rằng ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng không gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 28-29. Sứ đồ Phi-e-rơ là người đầu tiên được Chúa dùng để giảng tin mừng cho dân ngoại, đã trả lời cho những người Giu-đa chủ trương dân ngoại tin Chúa muốn được cứu vẫn phải giữ lễ cắt bì và các lề luật Do Thái. Ông nói, vậy bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 9. Như vậy, có phải theo Chúa, người tín đồ không cần tuân giữ giới răn không? Đặt vấn đề như vậy, chúng ta hiểu sai ý nghĩa của ách Chúa. Chúng ta không giữ giới răn của Chúa một cách máy móc, hình thức như người theo Do Thái giáo, là cách Chúa Giê-xu từng lên án. Họ bỏ tinh túy của giới răn là công chính, thánh khiết, yêu thương để chỉ giữ lề luật bề ngoài. Vì thế, bộ luật do các rabbi của họ diễn dịch giới răn của Chúa đã trở thành gông xiềng không thể mang nổi. Người Do Thái diễn giải một cách máy móc giới răn của Chúa thành hàng nghìn điều với vô số trường hợp tổn bổn. Trong khi đó, Chúa cứu thế Giê-xu đã tóm gọn thành hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời. Và thứ hai là yêu người khác như chính mình. Tất nhiên, đối chiếu cuộc sống của mình với hai điều này, mọi người đều thấy rõ mình thất bại. Vì thế trong thư Roma, Thánh Phaolô đã coi luật pháp của Chúa như tấm gương giúp cho người thấy tội lỗi của mình. Đứng trước giới răn như thế, ai dám nói mình giữ được? Ai dám nhận rằng mình đã hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời? Và ai dám bảo rằng mình yêu thương người khác như mình? Khi con người ý thức mình thất bại, đức tin sẽ xuất hiện. Vì lúc đó, con người chỉ còn biết chạy đến với Chúa, xin ơn thương xót vì biết mình không xứng đáng và không đủ sức làm theo lời Chúa. Trong bài giảng từ biệt tuyển dân, khi Giô-suê khuyến dục dân chúng trung tín phục vụ Chúa, thì người Israel đã trả lời quả quyết họ sẽ tuân giữ. Nhưng Giô-suê dặn dày kinh nghiệm đã nói thẳng ra với họ rằng các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Không ai có thể dựa vào sức mình mà giữ được các giới răn của Chúa. Dựa vào sức mình, chúng ta luôn luôn thấy luật pháp Chúa là một gánh nặng khó mang. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó, nên Ngài đã kêu gọi con người đến cùng Ngài, hãy cùng mang ách chung với Ngài. Nếu luật pháp là cái ách, thì Chúa Giê-xu đã mang hết cả phần nặng nhọc của cái ách đó, vì Ngài đã làm trọn luật pháp, Ngài đã sống cuộc đời toàn vẹn. Ngài đã sống cuộc đời toàn vẹn không tì vết. Chúa Giê-xu từng thách thức kẻ thù của Ngài rằng, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Chúng ta nhắc lại ý trên, mang ách với Chúa là cách duy nhất để chúng ta đồng hành với Chúa mà không thể tẻ tách hay lui bước. Mang ách với Chúa, chúng ta không bị mang phần nặng, vì chắc chắn Chúa sẽ gánh vác phần nặng hơn cho chúng ta. Đúng ra là Ngài gánh hết cho chúng ta. Mang ách với Chúa, chúng ta được đồng hành với Ngài, dầu đường xa rượu vợi bao nhiêu, chúng ta không có gì phải lo ngại, vì hằng ngày có Chúa cạnh bên. Còn một chi tiết quan trọng nữa trong lời mời của Chúa Giê-xu. Sau khi Chúa bảo hãy mang ách của Chúa, Chúa nói thêm, và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Học theo Chúa là điều kiện thứ ba sau hai điều kiện đến cùng Chúa và mang ách với Chúa. Tất nhiên, học theo Chúa được đặt vào hoàn cảnh tối ưu khi chúng ta cùng mang ách chung với Chúa, đi song song bên Chúa, gần gũi luôn luôn. Khi nói đến việc học, chúng ta ý thức rằng đây là một tiến trình lâu dài, đều đặn, như học trò học ở trường. Chúng ta không học ngay một lúc mọi thứ, nhưng học từng môn, từ dễ đến khó. Học lý thuyết trước, rồi thực hành sau. Ôn tập, thi cử cũng là một phần của tiến trình học. Chúng ta có thể áp dụng tất cả các bước này trong việc học theo Chúa. Đồng hành với Chúa đồng thời cũng phải là học theo Chúa, thì cuộc đồng hành đó mới có ý nghĩa. Như vậy, để được yên nghỉ, một người cần phải bỏ lại đằng sau cuộc đời cũ, dứt khoát với cuộc sống cũ để đến với Chúa Giê-xu. Khi một người ăn năn tội và tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu chết chuộc tội cho mình, người đó được tha thứ, được sạch tội, người sẽ khởi sự bước thứ hai là cùng mang ách chung với Chúa. Trong giai đoạn này, người sẽ cùng học với Chúa và tiến trình học sẽ kéo dài suốt những tháng năm trần gian. Học với Chúa như thế, đi bên Chúa như thế, làm sao không được an nghỉ? Được an nghỉ không phải là trốn đời, là thụ động hay lười biếng, nhưng là tương giao và tiến bộ. Chúng ta chỉ bất an khi thấy mình mất tương giao hay khi thấy mình lùi bước. Đi bên Chúa, cùng thực sự mang ách với Chúa, chúng ta không thể nào lùi bước được. Gương mẫu của Chúa Giê-xu là niềm hứng khởi cho những người sẵn lòng muốn học hỏi nơi Ngài. Nếu ai thỏa đáp đầy đủ những điều kiện của Ngài, sẽ được cùng chia sẻ sự an nghỉ với Ngài. Các rabbi Do Thái dùng hình ảnh cái ách để cột chặt con người vào với luật pháp, nhưng Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh này để mô tả sự liên kết chặt chẽ với chính Ngài, để minh giải mối liên hệ của Ngài với các môn đệ. Cùng mang ách chung với Chúa mỗi ngày như thế, môn đệ Chúa sẽ biết Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Chúa Giê-xu nhấn mạnh bản chất nhu mì khiêm nhường trong tâm tính Ngài. Đây là đặc tính không được mến chuộng cho lắm trong xã hội cổ thời. Và ngay trong xã hội văn minh ngày nay, đức nhu mì khiêm nhường lại càng không được quý trọng khi so với nhiều thứ khác như thông minh, tài năng, giàu có, v.v. Ngày nay, ít ai suy tôn lòng khiêm nhu vì thường coi đó là dấu hiệu của yếu đuối. Tuy nhiên, đối với những người cùng mang ách đi bên Chúa thì không có điều nào êm dịu sung sướng hơn là được đồng hành, được học hỏi từ một người thầy nhu mì khiêm nhường như thế. Vào đúng lúc bị nhiều người chối bỏ nhất, khi những thành phố thấy Chúa giảng dạy và làm phép lạ nhiều nhất nhưng vẫn không tin, Chúa đã đưa ra lời mời ân cần nhất nhưng cũng thâm sâu nhất. Những ai chú ý nghe và làm theo chắc chắn sẽ được như ước nguyện. Ngày hôm nay, lời mời này của Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn còn hiệu lực. Mong bạn đến theo Ngài. Hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Chân lên đường cùng Giê-xu, hay hay hay, ta ra đi không nhìn lại, ta ra đi bước theo Thầy, yêu anh em không ngần ngại, bao hy sinh hiến dâng Ngài, bao nước mắt trong hiện tại xây tương lai cho ngày mai. Trong nước mắt sẽ gặp sum vầy, ta giao cho thế giới tin mừng của Giêsu.
Nào anh em ơi, ta mau bước chân lên đường,
ra đi muôn phương gieo bao mến thương cho người. Ta ra đi khắp nơi không quản bao khó nhọc, ta vươn theo dấu chân lên đường cùng Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.